mì rơi xuống đất không chết đi không thôi đi thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thôi đi thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. Và lấy Chúa con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Từ thập xa ngày xưa ấy của Thầy Chí Thắng xin thắp lên cho con tim con.
Hôm qua chúng ta nghe thấy chuyện vị thánh đã chết rồi. Đó, thì bây giờ là sau khi những cái phần còn lại sau khi ngài chết thì nó như thế nào? Trước hết là các phép lạ ngài cầu xin Chúa ban. Rất nhiều người trong nhà thờ mà một số đông đã hân hạnh hôn kính hoặc chạm vào xác thánh, và nhiều người đã nhận được ơn do sự tiếp xúc này. Chúng tôi sẽ đề cập đến một trường hợp đáng chú ý. Một thân nhân của thánh nữ Rita đã phải chịu đựng đau đớn nghiêm trọng nơi cánh tay mình trong nhiều năm. Khoa y tế đã không thể chữa trị cho bà. Cánh tay bà đã liệt và hoàn toàn vô dụng. Với một đức tin mãnh liệt và sự tin cậy vào sự cầu bầu quyền thế của thánh Rita, bà đưa cánh tay tê liệt đến gần thi hài vị thánh. Cánh tay đã ngay lập tức được chữa khỏi, trước sự ngạc nhiên tuyệt vời của rất nhiều người chứng kiến phép lạ. Đương nhiên, những người đã chứng kiến đã bùng lên niềm vui rực rỡ và đã lớn tiếng ca ngợi Thiên Chúa. Cảm ơn Ngài đã ban cho họ một tín hiệu làm bằng chứng về sự thánh thiện của tôi tớ Ngài. Lòng họ được tràn niềm tôn kính thi hài thánh nữ, mà bây giờ trở thành một di tích quý giá nhất. Trong mọi thời đại, có các thánh đã xác minh câu nói của Chúa Thánh Thần: Thiên Chúa tuyệt vời trong các thánh của Ngài. Lịch sử hội thánh đầy dẫy những tên các thánh mà Thiên Chúa đã tôn vinh bằng cách làm cho họ trở nên những công cụ quyền năng của Ngài và thông chia cho họ những ơn làm phép lạ nhân danh người vì danh dự và vinh quang của Ngài. Trong số các thánh mà Thiên Chúa đã ban cho sức mạnh làm phép lạ, không có nhiều vị vượt hơn so với nữ tu khiêm hạ dòng thánh Augustino này là thánh nữ Rita Cassia. Quả thực, có quá nhiều phép lạ được ban xuống nhờ lời chuyển cầu mạnh mẽ của bà, thật đáng với danh hiệu cá biệt và vinh dự là vị thánh cứu giúp những trường hợp vô vọng. Saint of the Impossible. Chúng tôi có một danh sách dài các phép lạ đã thực hiện qua sự cầu bầu của thánh Rita. Chúng tôi có nghĩa vụ làm cho hành tích thánh nữ thật dài, nhưng chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến một số phép lạ được kể đến trong tiến trình phong chân phước của thánh nữ thôi. Thiên Chúa đã cho thánh nữ Rita quyền lực và thống trị ma quỷ, kẻ thù chung của nhân loại, là điều hiển nhiên từ số lượng người được giải thoát khỏi sự chuyên chế và nô lệ quỷ dữ. Chúng ám hại thân xác họ theo những cách và hành hạ khác nhau. Chúng tôi nêu vài sự kiện nổi bật liên quan chứng minh quyền lực của thánh Rita trên quỷ dữ. Năm 1457, một người phụ nữ tên là Lucia di Santi, người làng Santa Maria, đã bị mù trong thời gian 15 năm. Vào ngày 18 tháng 6, tật mù của bà đã được chữa lành sau khi bà cầu nguyện 15 ngày liên tiếp trước thi hài của thánh nữ Rita. Năm 1491, Perna, con gái của Giovanni và Elena Tuzzi, hai người bản xứ Noxia, đã nhiều năm bị quỷ sâu xé thân xác. Vào ngày 10 tháng 6 năm này, Perna đến Cassia, trong khi quỳ xuống cầu nguyện trước thi hài thánh Rita. Thần dữ đã buộc phải rời khỏi và ra khỏi thân xác cô. Năm 1541, một phụ nữ khác có tên là Cassandra, một cư dân Aquila đã bị quỷ ám. Thiên Chúa cho phép nó ám vì Cassandra đã lỗi lời hứa đi và tôn kính thân xác Thánh Rita. Qua lời cầu bầu của Thánh Nữ, bà ta đang nguy tử đã được khỏi chết. Qua 3 năm, ma quỷ giày vò bà cách tàn nhẫn nhất. Một hôm, quỷ nói với bà ta rằng nó sẽ không bao giờ từ bỏ và cũng không chấm dứt gây đau khổ cho bà, trừ khi bà đến thăm mộ của Thánh Rita ở Cassia. Bằng vũ lực, hai con trai của Cassandra đem mẹ mình đến trước mộ Thánh Rita. Cassandra được giải phóng ngay lập tức khỏi sức mạnh của ma quỷ. Khi ra khỏi người phụ nữ, nó đã công bố chi tiết của phép lạ. Thánh nữ Rita cũng có quyền lực chống lại sự tàn phá của trận động đất. Năm 1730, thành phố Cassia rất lo lắng và thất vọng. Hàng trăm người từ các thị trấn và làng mạc xa xôi hẻo lánh đã vội vàng tiến vào thành phố để nương tựa trong các nhà thờ kính Thánh nữ Rita. Vì họ sợ một trận động đất mà trong khoảnh khắc đã hủy phá nhiều ngôi nhà. Vào lúc khởi đầu động đất tại Cassia, thân xác của Thánh nữ Rita đã nhấc bổng lên trong quan tài. Và niềm vui lớn lao của người dân sợ hãi, những người đã tìm kiếm sự trợ giúp và bảo vệ của Thánh nữ. Trận động đất chấm dứt ngay mà không gây bất cứ thiệt hại nào. Những ơn này và nhiều phép lạ mà chúng tôi có thể đề cập đến chứng minh rằng Thiên Chúa đã ban cho nữ tu khiêm tốn dòng Augustino Serita Cassia một quyền năng tuyệt vời để xin cho những người cầu khẩn bất kỳ điều họ mong muốn, như các cặp vợ chồng cằn cỗi được sinh con và bảo vệ con cái khỏi mọi nguy hiểm thân xác và tâm hồn. Những ơn lạ nơi thân xác và di tích Thánh Rita. Ơn lạ trước hết và chính cốt mà Thiên Chúa đã ban cho thân xác của Thánh nữ Rita là không bao giờ bị hư hoại. Thực là tuyệt vời, dù đã qua hàng trăm năm kể từ khi sơ Rita đã chết, thân xác của sơ được gìn giữ tốt mà không nhìn thấy các dấu vết của hủy hoại. Thực tế, Thánh nữ Rita đã không tỏ ra như đã chết. Thay vào đó, Thánh nữ tỏ ra như một người đang ngủ say. Thịt của người giống như sữa trắng, miệng hơi hé mở, để lộ hàm răng trắng. Đôi mắt nửa mở, nửa nhắm. Dù chúng vẫn nhắm từ khi sơ qua đời cho đến ngày phong chân phước long trọng. Ơn lạ thứ hai là áo dòng và lúp trùm đầu mà Thánh nữ mặc từ khi bà vào tu cho đến khi bà qua đời, và mặc khi liệm xác, và tấm vải liệm vẫn còn nguyên vẹn và trong tình trạng tốt. Thực là điều kỳ diệu về áo dòng và lúp đội đầu. Theo thời gian, các nữ tu trong tu viện quen phủ miếng vải len trên thân xác Thánh Rita. Sau đó họ cắt ra thành từng mảnh nhỏ và chia cho các tín hữu. Những mụn vải nhỏ đó đã đem lại nhiều ơn lạ do sự cầu bầu của Thánh nữ. Trong giấy tờ chứng minh, chúng tôi sẽ đề cập đến một vài kết quả kỳ diệu. Vào ngày 10 tháng 5 năm 1525, một cậu bé, con trai ông Giovanni Francisco di Nardo, một người gốc San Pruto, bất ngờ bị bắt giữ với một cuộc tấn công đẫm máu. Trong 3 ngày, đứa trẻ không thể lấy thức ăn, hoặc mở mắt của mình, hoặc nói chuyện. Đầy lòng tin vào lời cầu bầu của Thánh Rita, người cha khốn khổ tìm đến Cassia, viếng mộ Thánh Rita. Ông xin được một mảnh nhỏ áo dài của Thánh nữ. Khi về nhà, ông đã đặt miếng vải ông đã nhận được trên mắt con trai mình. Liền đó, cậu bé mở mắt ra, bắt đầu nói chuyện và đã được chữa khỏi hoàn toàn vết thương đẫm máu. Ngày 27 tháng 4 năm 1652, một ngôi nhà miền Signora Clara Candarini, vợ của Giovanni Polidoro, một cư dân của Nani, đã vô tình bị cháy. Vì khan hiếm nước, tất cả hy vọng cứu vãn ngôi nhà đều tiêu tan. Nhưng may thay, lửa cháy được dập tắt ngay lập tức, khi người ta ném vào ngọn lửa một mảnh nhỏ của vải len đã chạm vào khăn lụa của Thánh Rita. Sự việc này được các quan chức của thành phố Nami chứng thực vào ngày 21 tháng 5 năm 1625 trên. Ơn lạ thứ ba là mùi ngọt và mùi thơm đó liên tục phát ra từ thân xác Thánh Rita. Mùi ngọt ngào này đôi khi đáng chú ý hơn vào những thời điểm khác nhau. Đôi khi mùi thơm tỏa ra bầu khí trong nhà thờ, nhất là khi Chúa ban ơn nào qua sự cầu bầu của Thánh Rita. Trong những dịp này, các nữ tu kéo chuông lớn trong tu viện để tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài thật tuyệt vời với tôi tớ khiêm tốn của Chúa là Rita. Có một lần, mùi ngọt ngào và hương thơm trên trời đến từ thân xác Thánh rất đáng chú ý, đến nỗi các nữ tu rất bối rối để tìm biết nguyên nhân. Vài ngày sau đó, các bà đã biết lý do. Một phụ nữ, vợ của bác sĩ nổi tiếng ở Sinigaglia, đến tu viện báo cho các nữ tu rằng con trai mình mà cuộc sống đã bị chồng bà và các bác sĩ tuyệt vọng, nhưng bé đã được chữa khỏi hoàn toàn qua sự cầu bầu của Thánh Rita. Trong niềm cảm ơn lớn lao này, người mẹ vui mừng khôn xiết đã đem đến một số bạc lớn để dâng cúng. Bạc được đặt trên ngôi mộ của Thánh Nhân. Ơn lạ thứ tư là thân xác của Thánh Rita tỏ ra như người sống vậy. Tự cất mình lên, chạm vào lưới, dây bao quanh quan tài. Ơn lạ này xảy ra vào ngày lễ kính Thánh Rita, 22 tháng 5 hàng năm. Và khi giám mục thành Spoleto hoặc bề trên tỉnh dòng Umbria đến thăm tu viện Cassia, tôn kính thân xác của Thánh Rita, có vẻ như rằng Thánh Rita gương mẫu vâng lời bề trên mình khi sơ còn sống. Bây giờ, sau khi chết, sơ cũng muốn thực hành nhân đức vâng lời. Ơn lạ thứ năm được công nhận trong những miếng bánh mì nhỏ với hình mặt Thánh Rita in lên đó. Khi các nữ tu phân phối bánh vào ngày lễ kính người cho những người hành hương đến tôn kính viếng thăm thi hài thánh nữ, những miếng bánh mì nhỏ này do các nữ tu làm và khi làm xong được phủ bằng tấm vải đã chạm vào thân xác Thánh Rita. Khi ăn miếng bánh mì nhỏ này, nhiều người bị bệnh sốt và các chứng bệnh khác đã được chữa khỏi, và nhiều cơn mưa và mưa đá, thậm chí cả bão trên biển đã ngừng ngay khi để những miếng bánh mì nhỏ này ra khí trời và đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng. Ơn lạ thứ sáu được thể hiện trong quyền năng chữa bệnh tuyệt vời của dầu đèn được thắp sáng liên tục trước ngôi mộ Thánh Rita. Nhiều trường hợp được khỏi bệnh đáng chú ý khi tin vào sự cầu bầu của Thánh Rita, đồng thời sức vài giọt sức dầu này vào những nơi đau bệnh. Năm 1620, một người phụ nữ rất tốt và mộ đạo tên là Coluxia, vợ của ông Jovina Andres, một người Noxia, bà đến Cassia với đứa con trai nhỏ của bà. Bé không sử dụng được bàn tay và bàn chân mình bởi lý do tê liệt. Khi bà Coluxia với con trai tàn tật của mình đến trước mộ Thánh Rita, bà xin một chút dầu. Khi bà sức dầu vào tay và bàn chân con trai mình, bà tràn ngập niềm vui, hạnh phúc khi nhìn thấy con trai mình được khỏi tê bại ngay lập tức. Từ lúc đó, cậu bé thường nói, tôi là con của Thánh Rita Cassia. Một người khác được ơn là ông Alessandro Alessandrini, sinh ở Amatrix, tỉnh Abruzzi, không ở xa thành Cassia bao nhiêu. Ông đã gần chạm cửa của cái chết vì bị một vết thương sâu rộng trong đùi. Vết thương được chữa khỏi nhờ thoa dầu đèn thánh nữ Rita, mà không để lại vết sẹo nào khi đã khỏi. Không ít may mắn là cô Granicia, con gái của ông Antonio Vanetelli, người Atri, một làng của Cassia. Cô gái trẻ này bị đau cấp tính bởi một cục bướu phía trên phải của cô gây ra. Cô đã nhờ sự trợ giúp của Thánh Rita bằng cách bôi dầu bên cạnh cô. Những cơn đau chấm dứt và cục ưu bú biến mất. Năm 1616, Pompeo Benedetto, quê ở Cassia và là thị trưởng Ferrara, bị chảy máu mũi rất nhiều. Ông đã trở nên rất yếu vì mất máu. Ông làm những gì có thể vì những nỗ lực của các bác sĩ không thể cầm máu. Là một người có đức tin, thị trưởng làm tuần cửu nhật kính thánh Rita. Vào ngày cuối cùng của tuần cửu nhật, máu chảy ra nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng khi ông sức dầu vào lỗ mũi và làm dấu thánh giá, kêu cầu sự trợ giúp của thánh Rita, máu đột nhiên ngưng chảy lập tức. Để tạ ơn trọng này, ông đã dâng chiếc đèn đẹp và đắt giá cho đèn thờ thánh Rita. Những con ong lạ lại xuất hiện. Nhưng trong số các ơn lạ mà Thiên Chúa đã biểu lộ sự thánh thiện của người cho tôi tớ người là thánh Rita, không có gì không xứng đáng với sự ngưỡng mộ của chúng ta so với các con ong, thường được gọi là ong của thánh Rita. Chúng ta đã thấy một đàn ong trắng bay lượn xung quanh cái nôi của bé Rita xưa. Những con ong bây giờ, chúng ta nói là những con xuất hiện khi thánh nữ đã vào tu viện Madalena. Chúng sống trong một cái tổ ẩn trong bức tường. Khi tuần thánh đến, chúng bay ra ngoài đây đó và tới lễ kính thánh Rita. Chúng kéo nhau về tổ. Đầu tiên, chúng bay về phòng bà bề trên như để xin phép cho chúng tôi vui chơi. Một điều khác đáng chú ý là chúng như muốn làm bạn với các nữ tu. Khi họ nhào bột làm bánh mì nhỏ thánh Rita, chúng có vẻ như các sinh vật bay lượn đến đôn đốc công việc của các nữ tu. Chúng liên tục vo ve vù vù. Hay đấy chứ. Chuyện vị thánh này nhiều cái hay thật đấy chứ. Rồi, bây giờ tới cuộc phong thánh cho sơ Rita. Lòng sùng kính tổng quát và không bị gián đoạn của các tín hữu đối với thánh Rita và rất nhiều ơn lạ tuyệt vời mà Thiên Chúa làm qua lời cầu bầu của thánh nữ đã đốt lên trong lòng hàng ngàn, hàng chục ngàn người mến yêu thánh Rita, người nữ tu khiêm tốn dòng Augustino. Họ hăng hái mong muốn được nhìn thấy thánh nữ được nâng lên địa vị cao nhất trong giáo hội như phần thưởng cho các người con nhân đức và sùng đạo. Ước muốn mãnh liệt đã bắt đầu chứng tỏ trong thời gian ngắn sau khi phong chân phước cho sơ Rita. Tuy nhiên, qua nhiều thế hệ, các khách hàng ngộ đạo của thánh Rita đã không nhìn thấy việc thực hiện các mong muốn của họ. Nhưng điều mong đợi chính đáng rồi cũng đến sau hơn 2 thế kỷ. Năm 1900, đã được các tu sĩ, nữ tu của dòng thánh Augustino cũng như các người yêu thương và sùng kính Rita ghi nhớ. Vào ngày 24 tháng 5 năm 1900, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã ban sắc lệnh tôn chân phước Rita lên bậc thánh và được tôn vinh như một vị thánh ở nơi công cộng và riêng tư. Tên của chân phúc được ghi trong danh mục các thánh và ngày lễ kính thánh nữ sẽ tổ chức vào ngày 22 tháng 5 hàng năm trong giáo hội Hoàn Vũ. Chúng tôi sẽ sắp đề cập đến một số chi tiết trước khi phong thánh cho thánh nữ. Năm 1737, thủ tục của tòa thánh khởi sự xét về các nhân đức và đặc biệt là các phép lạ của chân phước Rita. Thủ tục này được tòa án giáo phận Spoleto và Nursia thực hiện. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, có chung, có riêng, thủ tục đã bị trì hoãn hơn 1 thế kỷ. Năm 1851, văn thư được gửi đi từ Roma để giám mục Nursia mở lại và hoàn tất thủ tục phong thánh. Thủ tục kéo dài 4 năm. Năm 1855, thủ tục được gửi về Roma và đã được Bộ Nghi lễ chấp nhận và Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 xác nhận bởi một nghị định vào ngày 29 tháng 5 năm 1856. Ngày 8 tháng 6 1896, Bộ Nghi lễ đã chấp nhận thủ tục được thực hiện năm 1626 về sự thánh thiện, các nhân đức và sự thờ phượng của thánh nữ có giá trị của một thủ tục tòa thánh. ngày 6 tháng 4 năm 1897 là năm chị Thánh Teresa Hài Đồng qua đời. Bộ nghi lễ lại chấp nhận thủ tục các nhân đức của Thánh Rita và tuyên bố rằng các giai đoạn có thể được thực hiện ngay để kiểm tra các phép lạ của Thánh Nữ. Năm 1900, sau khi kiểm tra lâu dài và cẩn thận, như giáo hội quen làm trong những trường hợp như thế, Đức Giáo Hoàng Leo 13 ban một nghị định đề ngày Chủ nhật lễ lá mùng 8 tháng 4 năm 1900 đã chấp nhận trong số nhiều phép lạ Thánh Nữ Rita đã thực hiện và tuyên bố rằng đúng là phép lạ, với tất cả các bảo đảm an toàn để tiến hành phong thánh long trọng. Sau đây là ba phép lạ đã được phê duyệt, như chúng ta có thể tham khảo từ các nghị định phong thánh của Thánh Nữ Rita. Phép lạ đầu tiên là hương thơm, dễ chịu phát ra từ hài cốt của thân xác Thánh Nữ Rita. Sự tồn tại trong đó là xác nhận của nhiều nhân chứng và truyền thống đáng tin cậy. Vì vậy, để sự nghi ngờ theo thực tế bị coi là vô lý, hơn nữa, mùi thơm không có nguyên nhân tự nhiên. Các nghiên cứu vật lý đã được các chuyên viên cao cấp thực hiện. Hương thơm lan tỏa theo luật thông thường của tự nhiên. Do đó, chúng ta cần xác nhận rằng hương thơm này có nguồn gốc qua sự can thiệp của Thiên Chúa. Phép lạ thứ hai xảy ra cho Elizabeth Bergamini, một cô gái trẻ có nguy cơ bị mù vì bệnh đậu mùa. Cha mẹ cô được các bác sĩ quả quyết rằng tình trạng của cô bé rất nghiêm trọng mà sự giúp đỡ y tế không có bảo đảm. Cha mẹ cô quyết định gửi cô đến tu viện Thánh Marilena tại Cassia, sốt sắng khẩn cầu Thánh Rita chữa con gái họ khỏi mù. Đứa trẻ được mặc chiếc váy bằng vàng mã nhân danh Thánh Rita. Sau 4 tháng, Elizabeth một hôm kêu lên rằng cô đã trông thấy. Cùng với các nữ tu, cô lập tức bắt đầu tạ ơn Thiên Chúa đã ban phép lạ qua Thánh Rita. Phép lạ thứ ba xảy ra với Cosimo Pellegrini, bị viêm dạ dày mãn tính và xuống tinh thần nghiêm trọng mà không có hy vọng phục hồi. Một hôm, từ nhà thờ trở về, ông trở nên yếu vì một cuộc tấn công mới của căn bệnh dữ dội, tưởng rằng mình gần chết. Các bác sĩ được triệu tập, ra lệnh cho ông nhận các bí tích cuối cùng. Ông nằm trên giường chờ đợi cái chết đến gần. Đột nhiên, dường như ông thấy Thánh Rita đến chào ông. Ông đã được lại sức, có cảm giác ăn ngon miệng, và trong một thời gian rất ngắn, ông đã có thể làm công việc của một người đàn ông trẻ tuổi, mặc dù ông bị coi như người già trước tuổi, từ 70 đến 80. Khi xem xét các nhân đức và các phép lạ của Thánh Nữ khiêm tốn dòng Thánh Augustino, Đức Giáo Hoàng Leo 13 chấp nhận và ban hành nghị định phong thánh. Ngài chỉ định ngày lễ Chúa Thăng Thiên 24 tháng 5 năm 1900. Sự kiện hạnh phúc ngày đáng nhớ này, hai chân phước được tôn phong hiển thánh là Thánh John Baptist de La Salle, sáng lập dòng sư huynh La Salle, người sáng lập tu hội huynh đệ trường Kitô giáo, và Thánh Rita Cassia của chúng ta, người được biết đến trên khắp thế giới công giáo là vị thánh cứu giúp các trường hợp vô vọng. Nhân dịp này, rất đông dân chúng từ khắp nơi. Họ đến từ Ireland, Ái Nhĩ Lan, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Mỹ và từ khắp các tỉnh ở Ý để chứng kiến buổi lễ phong thánh hiếm nhất và trang nghiêm nhất của giáo hội. Để chuẩn bị phong thánh, hơn 1.500 người làm việc dưới sự chỉ đạo của Constantine Snyder, người chịu trách nhiệm trang trí của Vatican. Nhân dịp này, ánh sáng đèn điện đã được sử dụng lần đầu tiên trong Đại Thánh Đường Thánh Phêrô. Gần 11 triệu feet dây điện thắp sáng 12.000 bóng đèn và 400 đèn chùm. Vào giờ đầu buổi sáng 24 tháng 5 1900, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô biết bao người dân mọi quốc tịch và ngôn ngữ, coi như đại diện toàn thế giới. Mặt trước Đại Thánh Đường Thánh Phêrô bày ra tất cả các vẻ đẹp huy hoàng, tăng cường bởi vẻ đẹp, các đồ trang trí tuyệt vời và tráng lệ. Khi đã chuẩn bị xong cung điện Vatican chờ khai mạc buổi lễ, Hồng Y Đoàn, các vị thượng phụ, Tổng Giám Mục giám mục, hàng giáo sĩ, các viện trưởng, các vương cung thánh đường, đại học, các linh mục, chánh xứ Roma, các linh mục, các chủng sinh, các chủng viện Roma và Pháp có mặt đông đủ. Đúng 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha cùng với đoàn tháp tùng tiến vào nhà nguyện Sistine, nơi các hồng y, các tổng giám mục và giám mục và tất cả những người tham gia vào các chức năng tòa thánh chờ đợi người. Sau khi bài thánh ca lạy mẹ là ngôi sao sáng được vang lên, Đức Thánh Cha quỳ xuống ít phút cầu nguyện. Sau đó, Ngài lên ngai Thánh Phêrô để được rước đến vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Đoàn rước gồm có 3 phân bộ. Phân bộ thứ nhất là hàng giáo sĩ của các dòng thánh Agustino đi giày và không đi giày, các sư huynh dòng La San, các nữ tung Camelo, dòng Đa Minh, dòng Benedicto, dòng thánh Gioan Laterano. Phân bộ thứ hai là các linh mục giáo phận, các linh mục, các giáo sứ Roma, các trường đại học, các linh mục, giám mục và các cố vấn của bộ nghi lễ. Phân bộ thứ ba là các thẩm phán tòa án giáo hoàng, các vị tuyên úy và các kiểm sát viên tôn giáo, kiểm sát viên tòa án Roma, tổng giám mục và hồng y. Đức Thánh Cha ngồi trên ngai tòa, có các lính thụy sĩ theo hầu. Quá 10 giờ sáng, khi Đức Thánh Cha đến nhà thờ Thánh Phêrô và các nghi lễ phong thánh bắt đầu, nghị định phong thánh được đọc lên, thánh lễ hát trọng thể dâng lên Thiên Chúa. Khi thánh lễ kết thúc, Đức Thánh Cha Leo 13 ban phép lành giáo hoàng. Sau đó, người về phòng nghỉ ngơi trong cung điện Vatican. Dân chúng không ngớt tung hô, vạn tuế Đức Leo 13. Các nghi lễ đã diễn ra trang nghiêm, chứng minh rằng Roma hôm nay, thành phố của Đức Giáo Hoàng và thủ đô Công giáo bất diệt, xác thánh không hư nát. Khi chịu rửa tội, thánh nữ Rita Cassia được đặt tên là Margherita. Nhưng đấng thánh tu sĩ của dòng thánh Augustine này đã được mọi người thân mật gọi là Rita cho gọn, và khắp thế giới hiện nay cũng gọi ngài bằng cái tên này. Họ còn thêm vào tên ngài tước hiệu người làm phép lạ thành Cassia, hay vị thánh bảo trợ những vụ bất khả và tuyệt vọng. Năm lên 12 tuổi, tuy rất trái ý, nhưng chỉ vì vâng lời song thân già yếu sợ rằng sẽ để con gái đơn côi giữa thế gian một khi họ qua đi, người thiếu nữ đạo đức này đã lập gia đình với Paolo Ferdinando. Trong 18 năm sống trong bậc hôn nhân, thánh nữ đã sinh hạ được 2 người con trai. Đối với thánh nữ, đời sống này là một cuộc tử đạo thực sự vì tính khí vũ phu và lắm chuyện của người chồng. Một thời gian ngắn trước khi bị ám sát vì lý do chính trị, ông Paolo Ferdinando đã đổi hẳn tâm tính và gia đình trở nên một gia đình lý tưởng đúng nghĩa. Một kết quả thực ra là do công lao nhẫn nại chịu thương chịu khó và kiên trì cầu nguyện của thánh nữ Rita. Sau khi chồng bị ám sát, lại một thử thách khắc nghiệt nữa ập đến, vì hai người con đã lớn khôn thề quyết trả thù cha. Thánh nữ hết lời can gián nhưng đành thất bại, không sao đổi được chí căm thù cương quyết của hai con. Ngài chỉ biết cầu nguyện cho các con chết đi còn hơn để chúng phạm một tội ác tày đình như thế. Và đúng thời điểm, lời cầu nguyện của thánh nữ đã được nhậm lời. Cả hai người con đều được chết trong ơn thánh sau khi đã tha thứ cho những kẻ thù giết cha. Sau khi hai con qua đời, thánh nữ xin vào sống trong dòng thánh Augustine tại Cassia, là nơi rất hấp dẫn đối với ngài ngay trước khi lập gia đình. Nhưng nhà dòng từ chối vì quy định không cho nhận những người quá bụa. Nhưng rốt cuộc, lời cầu của thánh nữ cũng được nhậm lời khi các thánh quan thầy của ngài là thánh Augustine, thánh Nicolas Tolentino và thánh Gioan Tẩy Giả trong một đêm kia cũng hiện đến và cùng đồng hành với ngài đến tu viện Santa Maria Maddalena của dòng thánh Augustine. Các cánh cổng đã gài then và những cánh cửa đã khóa chặt bỗng dưng được mở ra một cách kỳ lạ cho thánh nữ đi vào nguyện đường tu viện. Và sáng sớm hôm sau, các nữ tu hết sức kinh ngạc khi gặp ngài ở đó. thấy sự kiện Ngài vào được trong nhà dòng một cách kỳ diệu là thánh ý Thiên Chúa, các nữ tu sau cùng cũng chấp nhận Rita vào tu viện. Tu viện này về sau đã được nhận tên Thánh Rita để tôn vinh Ngài mãi về sau. Bị thu hút bởi lời giảng của Thánh James March, Thánh nữ Rita đã nài xin cho được sự phần vào những thống khổ của Chúa Kitô. Thánh nữ đã được ban mão gai gây thương tích mầu nhiệm trên trán, làm mưng mủ và sinh hôi thối suốt 15 năm còn lại trong cuộc sống ẩn khuất đáng kính phục của Ngài. Thánh nữ Rita qua đời vào năm 76 tuổi. 3 ngày trước khi từ trần, Ngài được hưởng phúc thị kiến Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Trong lúc thánh nữ bước vào thiên đàng, gian phòng Ngài qua đời bỗng tràn ngập hương thơm khác thường. Và từ vết thương trên trán của thánh nữ phát ra một luồng sáng nhiệm lạ. Người ta còn kể lại các thiên thần đã kéo các gác chuông reo hồi, hân hoan khắp thành phố. Vô số phép lạ đã xảy ra ngay sau khi thánh nữ từ trần. Thi hài của Ngài còn tỏa hương thơm ngát ngào ngạt khắp cả nhà thờ nơi đang quản linh cữu, khiến cả nhà cầm quyền đạo đời phải tìm cách đặt thi hài tại một nơi thuận tiện cho khách hành hương có thể thường xuyên kính viếng. Sau đó, thi hài thánh nữ lại được đưa vào nhà nguyện bên trong và được đặt bên dưới bàn thờ. Quan tài gỗ chứa thi hài quý báu bên trong được bày kính ở vị trí giữa nhà thờ và nội vi tu viện, nên có thể được các tín hữu hành hương cũng như các nữ tu trong tu viện nhìn thấy và tôn kính dễ dàng. Đức Urbano thứ 8 đã tôn phong chân phúc cho đấng đáng kính Rita vào ngày 16 tháng 7 năm 1627. Ngay trước giờ tôn phong chân phúc thì thi hài đấng thánh được cẩn thận xem xét và thấy vẫn còn nguyên vẹn tốt lành. Nước da vẫn còn tự nhiên như vừa mới chết. Tình trạng thi hài của đấng thánh sau 150 năm vẫn hết sức lạ thường vì chưa bao giờ được chôn táng đúng nghĩa. Vào đúng thời điểm long trọng tôn phong chân phước cho đấng thánh, người ta kể lại mắt của thi hài tự nhiên mở ra mà không nhờ ai tác động vào. Một sự kiện phép lạ được biết đã dập tắt một cuộc náo động. Đôi mắt của thi hài vẫn mở như thể suốt một thời gian, như các bức ảnh vẽ thánh nữ thời đó còn lưu lại. Đôi lúc người ta thấy thi hài nghiêng sang bên này và sau một thời gian lại nghiêng sang bên kia. Người ta cũng thấy đôi khi thi hài nhấc bổng lên đỉnh của quan tài. Điều này đã được các chứng nhân cẩn thận ghi chép lại. Các tài liệu ghi chép về các sự kiện này được giữ trong văn khố của Tòa Tổng Giám mục Spoleto. Và có thể tu viện của thánh nữ cũng có những bản ghi lại những lời tuyên bố về những sự kiện quan trọng và lạ thường ấy. Vào thời gian phong thánh cho chân phước Rita năm 1900, lòng tôn kính vị thánh bảo trợ những vụ bất khả và tuyệt vọng đã lan tràn khắp nước Ý cũng như toàn cõi Âu Châu. Vượt qua những đại dương, năm 1946, một ngôi thánh đường được xây dựng để tôn vinh thánh nữ tại Cassia và sau đó được nâng lên bậc vương cung thánh đường vào năm 1995. Trong vương cung thánh đường nguy nga này có đài vị bằng vàng chứa thánh tích của thánh nữ Rita. Theo rất nhiều tín hữu hành hương, thi hài thánh nữ Rita chỉ bị hơi sạm màu một chút nhưng nguyên vẹn với tất cả các chi thể, ngoại trừ một bên lông mày bị nhíu lại vào khoảng năm 1650 và xương má bên phải bị méo dạng. Hai chi tiết này đã được dùng sáp và dây để chữa lại trong các cuộc khám nghiệm y khoa vào các năm 1743 và năm 1892. Mùi hương thơm thường phát tỏa nhiều lần trong quá khứ đã được các bậc có thế giá xác nhận. Họ làm chứng về mùi thơm của thi hài và hiện nay mùi thơm này vẫn còn cảm nhận được trong đền thánh. Mặc dù không liên tục, nhưng người ta vẫn nhận thấy mùi thơm ấy tỏa ra trong một số trường hợp lạ thường. Tu viện của đấng thánh còn giữ được nhiều thánh tích khác rất quý giá giúp liên tưởng đến cuộc đời của thánh nữ Rita. Ngoài gian phòng nhỏ, trong đó lưu giữ quan tài chạm trổ đầu tiên của thánh nữ còn có phòng nguyện nơi thánh nữ được nhận mão gai của Chúa, chiếc nhẫn hiệp hôn và những đồ kỷ niệm khác, rồi cả một khu vườn với một cây nho trên 500 tuổi liên hệ đến giai đoạn đầu tiên trong cuộc đời tu trì của thánh nữ Rita. Để thử đức vâng lời của thánh nữ, bề trên ra lệnh cho ngài phải trồng một gốc cây khô và phải tưới cho nó mỗi ngày. Cây khô ấy sau cùng đã nhú mầm và thành một cây nho bụ bẫm, sinh hoa kết trái. Mỗi năm, số nho hái được sẽ đem biếu cho các vị thẩm quyền trong giáo hội. Trong khi đó, lá được phơi khô, tán thành bột và gửi cho bệnh nhân khắp thế giới. Các đàn ông của thánh nữ Rita cũng là một sự lạ khác thường. Khi thánh nữ còn nhỏ, một lần kia, những chú ong trắng nhỏ xíu bay lượn quanh miệng của ngài, như bị lôi cuốn về một thức gì ngọt ngào thánh nữ đã ăn. Sự kiện lạ này luôn được kể lại trong các tiểu sử của thánh nữ và thường được ghi chú đặc biệt. Những chú ong luôn giữ một vai trò trong câu chuyện về thánh nữ. Chừng 200 năm sau khi thánh nữ qua đời, rất nhiều thứ ong lạ khác đã đến làm tổ trên bức tường đã được xây từ thế kỷ thứ 15 của tu viện. Và suốt từ lúc ấy, chúng luôn luôn sống ở đó. Chúng ngủ suốt 10 tháng mỗi năm và đến tuần thánh thì thức dậy. Người ta không bao giờ nhìn thấy chúng bay ra khỏi nội vi tu viện. Và sau một vài tuần lễ hoạt động trong khắp các khu vườn hay trong các phòng của tu viện, sau ngày lễ thánh Rita ngày 22 tháng 5, chúng lại bay trở về bức tường cũ và nhốt mình trong các khoang tổ chúng đã tự xây. Ngược với ý kiến của một số người, các tu sĩ dòng Francisco và các nữ tu tại tu viện Cassia không coi sự hiện diện và cung cách của đám ong ấy có tính cách kỳ lạ. Họ chỉ coi đó là một hiện tượng thuần túy tự nhiên do một sự trùng hợp lạ lùng đã xảy ra nơi các bức tường của tu viện của họ mà thôi. Thánh nữ Rita có một vị trí xứng đáng giữa các đấng thánh vĩ đại đã lần lượt sống trong những cương vị là vợ, là mẹ, là góa bụa, là nữ tu mà Chúa quan phòng đã an bài để nêu gương cho chúng ta. Thánh nữ hiện vẫn được các linh hồn sốt sáng khắp thế giới trân trọng như vị thánh bảo trợ những vụ bất khả và tuyệt vọng. Lời nguyện hoa hồng thánh nữ Rita. Thánh Rita, trạng sư uy quyền của con sấp mình trước Chúa Giêsu bạn trăm năm của Ngài, là Thiên Chúa của Ngài và của chúng con. Thiên Chúa đã ban muôn ơn cho Ngài, để Ngài ban lại cho chúng con. Ước gì bông hồng ngọt ngào được chúc phúc, gợi lại những tác động mến yêu của Ngài trước hình ảnh đấng cứu chuộc chịu đóng đanh và trong lúc Chúa qua đời. Con tin rằng nay Ngài đang ở trên trời, xin chia sẻ cho con những ơn lành Chúa đã sắm sẵn cho những ai cầu khẩn Ngài. Thánh Rita, hoa hồng màu nhiệm của các nhân đức, cầu cho chúng con. Amen. Tất cả những gì chúng ta đã đọc ở phần 3, phần 4, phần 5 về Thánh nữ Rita, em đều lấy từ mẹ Maria Danet.
Tuyệt vời! Trời ơi, câu chuyện vị thánh hay quá các anh chị ơi! Dài như vậy, rất là hay mà chưa đọc một vị thánh nào mà nhiều chi tiết như thế này, kể cả sau khi chết, kể cả cái tiến trình phong thánh, rồi kể cả cái nghi lễ phong thánh. Đúc phong thánh thì đi như thế nào, rồi làm sao, úi dồi, đủ mọi thứ hết, quá sức là đầy đủ. Tạ ơn Chúa cho em gặp được cái tài liệu này để đọc cho các anh chị nghe, giống như là một phần thưởng mà Chúa ban cho chúng ta để xoa đầu chúng ta. Các con ngoan lắm, suốt một mùa đại dịch các con cứ tụ tập lại đọc kinh như vậy, cầu nguyện cho thế giới, cho các linh hồn như thế, rất là hài lòng cha. Amen.
Nếu quả tim nào nơi xương thế không biết yêu, không biết thương, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu quả tim nào nơi xương thế mà chết đi vì hiến dâng, thì nó phát sinh ra nhiều hoa quả.